Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Đề tài của câu chuyện hôm nay là nước mắm. Nước mắm trong tình yêu và tình yêu trong nước mắm của người Việt. Và hôm nay Mai có lại anh Đỗ Công cùng trò chuyện về đề tài thú vị này. Dạ thưa, Mai xin chào anh.
Dạ vâng, tôi Đỗ Công xin chào chị Mai Hoa và tất cả quý khán giả của đài.
Dạ thưa anh, cách đây mấy chục năm khi mà người Việt phải lưu vong đó, kiếm được chai nước mắm là trần ai và quý vô cùng. Và thậm chí ngay bây giờ nữa, kiếm được một chai nước mắm đúng nghĩa để ăn cũng không phải là dễ. Nước mắm gắn liền với đời sống, với tình cảm, với khẩu vị của người Việt đến mức mà nhiều người muốn ăn chay chỉ vì không bỏ được nước mắm cho nên đành phải tiếp tục ăn mặn, là như má Mai Hoa đây. Cho nên mới thấy rằng là nước mắm gắn liền với thói quen, sự nuôi dưỡng cũng như cái văn hóa của người Việt. Nhưng nước mắm trong thơ ca và trong tình yêu chuyên chở cái tự tình dân tộc cũng như chuyên chở tự tình quê hương được thể hiện như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thật ra thì chúng ta người Việt Nam, mà nhất là cá nhân tôi thì lại là người thân thiết nữa, thì quý vị biết rồi, nước mắm là một trong những cái mà không thể thiếu được. Bây giờ mà mình nói về vấn đề mà tình tự dân tộc thì nó có những câu ca dao rất là hay đề cập đến nước mắm. Ví dụ khi mà mình nói là nước mắm ngon dòm sâu đáy hũ, thả miếng đu đủ, nó nổi lờ đờ, phận em còn dại còn khờ, làm dâu chưa đặng, hãy nhờ nơi ăn. Tức là một người phụ nữ về nhà chồng nhờ cậy chồng, nhưng mà lấy cái tình tự dân tộc và nước mắm để mà ví von, thì tôi nghĩ chắc có lẽ cái câu ca dao đó nó đến từ một cái vùng nào đó của những người làm bằng nước mắm.
Yeah.
Hoặc là mình nói ví dụ thêm chút xíu nữa, mình nói là trong cái vấn đề tình cảm trai gái, ví dụ như vậy, những người trai người gái khi mà họ muốn nói với nhau á, thì họ lấy cái đề tài nước mắm để làm. Ví dụ như này, nước mắm ngon dầm con cá liệt, em có chồng nói thiệt anh hay. Thì chỉ thấy ví dụ người ta đưa ra, hoặc là nước mắm ngon dầm con cá trắng, thấy em làm gian nắng anh thương. Đó là những câu ca dao mà khi nói lên mà chúng ta nó diễn tả cái tình cảm, tình tự dân tộc. Nói tóm lại vấn đề ca dao của dân tộc mình á, nó có nhiều lĩnh vực lắm á.
Yeah.
Nhưng mà về nước mắm không á, thì nó có nhiều câu rất là tình tự đấy chị.
Yeah. Hồi nãy anh cũng nói là nước mắm ngon thả miếng đu đủ xuống tận đáy bình à anh?
Dạ vâng, đó là nước mắm ngon dòm sâu đáy hũ, thả miếng đu đủ, nó nổi lờ đờ.
À, vậy ha anh. Tức là tại vì qua cũng có một cái câu nữa mà nó nói thế này nè anh. Nước mắm ngon nằm sâu đáy hũ, thả miếng đu đủ xuống tận đáy bình. Mù u nhuộm thấm bông quỳnh, bao nhiêu gái đẹp không nhìn. Dạ anh chỉ để thương mình em thôi. Thành ra là nước mắm ngon đó thả miếng đu đủ vô, nó chìm xuống hũ, nó nổi lên thưa anh.
Thật ra thì tôi nghĩ nó không phải như vậy đâu. Người xưa của mình họ mượn tình tự dân tộc, mượn cảnh mượn tình, rồi họ bỏ nó vô để cho nó có ý vậy thôi. Chứ thật sự nước mắm ngon là nó ngon thôi, chứ chị bỏ mới đu đủ thì nó nổi lên đỡ. Thì tôi nghĩ là nó về vấn đề thực tế thì nó không phải vậy. Nhưng mà có lẽ ông cha mình họ mượn một cái hình tượng nào đó.
Yeah.
Từ đó họ mới dẫn dắt vô câu chuyện. Chắc hẳn người ta nói là nước mắm ngon dầm con cá mẹ, anh biểu em rình lén mẹ qua đây. Thì theo tức là họ chỉ lấy cái này lấy cái kia bỏ vô thôi, rồi nó làm cái câu văn câu thơ ca dao của mình là vậy. Mà tình tự dân tộc mà mình nên nhớ là người xưa của mình lúc đó có lẽ nhiều khi họ biết chữ. Họ không biết chữ đâu, nhưng mà họ nghĩ ra những cái câu văn câu ca dao nó rất là điểm tình dân tộc là như vậy. Thì mình đang nói về nước mắm đó chị.
Yeah.
mình nói tí xíu vậy.
Và cái con cá bẹ đó là một cái con cá nó đặc sản của miền Tây Nam Bộ thưa anh. Nó còn có tên là cá cháy á. Dạ, nó còn tên là cá cháy, nó nằm ở vùng biển Kiên Giang đó. Thì cái câu này nó không có một gì bản nữa. Con cá cơm ngon hơn con cá bẹ, bởi mê nước mắm hòn em bỏ mẹ theo anh. Thì nước mắm hòn là hòn ở Kiên Giang đó. Mai Hoa nghĩ rằng cái câu này là từ những cái tình tự của những cái người khai khẩn thời kỳ đầu thưa anh.
Dạ vâng, thì chị biết rất nhiều lắm. Chẳng hạn như bia tôi nói là nước mắm ngon dầm con cá đối, em biểu anh chờ để tối em qua. Ví dụ như vậy. Nhưng mà cái này tôi muốn nói chút xíu nữa để cho quý khán giả thấy là trong cái vấn đề tình tự dân tộc hay là vấn đề tình cảm trai gái đó,
yeah.
Thì mình thấy họ dùng những cái hình tượng đó để biểu lộ ra và từ đó dẫn dắt đến cái chuyện tình cảm. Có nhiều lắm, rất là nhiều xa giao mà nói về nước mắm đó chị. Rất là dễ thương.
Cái câu mà nước mắm ngon dầm con cá đối có một cái gì bản nữa thưa anh, mà cái gì bản này nó cũng dễ sợ nữa. Nước mắm ngon dầm con cá đối nhắn chị hai mày chiều tối đâu qua.
Vâng, tức thì là... nhưng mà chị thấy là mấy người hồi xưa trai gái thì không, họ cứ nhắn qua nhắn lại bằng các hình thức đó. Nhưng mà tôi để ý á, là tôi thấy rằng hầu hết ca dao của mình á, là cho thấy là mấy người đàn ông á, là cứ dụ dỗ mấy người phụ nữ không à. Chứ mấy người phụ nữ nhiều khi là cứ để mấy ông dụ dỗ. Chị thấy chẳng hạn nước mắm ngon dầm con cá đối, em biểu anh chờ để tối em qua. Tại sao anh không qua mà lại em qua? Chị thấy đó, mấy ông rất là xạo. Tôi nghĩ cái đó gì đó, thực tế là nó vậy.
Cũng mới thấy rằng là cái sự đậm đà của nước mắm nó nằm ở trong cái văn hóa, trong cái tình cảm, trong cái tình tự của người Việt Nam, và dùng cái sự đậm đà của nước mắm đó để người ta thể hiện cái tình cảm của mình đã ví von. Tuy nhiên thưa anh, cái nước mắm mà gọi là nước mắm ngon á, thì là theo cái chiều dài của Việt Nam thì gần như là người ta chỉ biết là nước mắm ở trong Nam hơn là nước mắm ở ngoài Bắc. Nhưng mà cái lịch sử tiến hóa khai khẩn mở mang bờ cõi thì từ Bắc vào Nam, thế thì là tại sao không có nước mắm ở ngoài Bắc ngon mà chỉ có nghe nước mắm trong Nam ngon anh hả?
Dạ vâng, thì tôi nghĩ chắc là trong một cái thời gian dài đó thì chị biết rồi, ở cái vùng có những cái vùng đặc sản thì nó có những cái loại cá, khi mà làm nước mắm đó, thì cái tinh chất cho nó là hai thứ. Thứ nhất là cá và thứ nhì là muối, chị thấy không? Chứ bây giờ nếu chị ở một cái vùng, một cái làng, tôi nói ví dụ như Quảng Ngãi, Quảng Nam hoặc là ngoài Hà Nội đi, thì họ không có những cái loại cá hoặc là loại muối nó tốt để nó làm ra một sản phẩm nước mắm ngon. Tại sao nước mắm Phú Quốc nó nổi tiếng, hoặc là tại sao nước mắm Phan Thiết nổi tiếng, là bởi vì họ có cá, như ở Phan Thiết họ có cái con cá cơm nó rất là tốt, và muối nữa, thành ra hai cái mà nó quyện lại đó thì nó ra cái sản phẩm ngon thôi.
Qua nghĩ là thời tiết nữa thưa anh, những khu vực làm nước mắm ngon thì cũng do một phần khí hậu thời tiết nữa, cho nên ở ngoài Bắc khó có những cái thương hiệu nước mắm ngon như ở trong Nam, bởi vì ngoài Bắc nó có mùa lạnh hoặc là thời tiết nó không có thích hợp để mà lên mắm, nó thành ra chỉ có mắm tôm ở ngoài Bắc là mới nổi tiếng thôi. Thì mới quay lại nước mắm Phú Quốc, nước mắm Phan Thiết. Trong Nam còn một loại nước mắm rất là ngon, nước mắm Nam Ô ở Đà Nẵng. Nhưng mà nước mắm Nam Ô quen biết ở trong Việt Nam hơn là ở ngoài, bên ngoài. Thì nước mắm Phú Quốc là một trong những thương hiệu gần như là được nhiều người biết đến, và người Việt đi khắp nơi đều có thể mua được chai nước mắm Phú Quốc. Nhưng thực sự nó không phải là nước mắm từ Phú Quốc xuất khẩu mà từ ở Thái Lan xuất khẩu. Cái thời Pháp thuộc khi mà họ qua Việt Nam, họ chiếm Đông Dương, nhưng mà chỉ có từ Việt Nam thì cái lơ nước mắm mới vào trong cái từ điển Pháp. Thì từ lơ nước mắm của Việt Nam mà nước mắm Việt Nam mới đi qua, đó là thời thực dân. Cho đến bây giờ gọi là độc lập 45 năm nay thì là thương hiệu nước mắm Việt Nam đã bị mất đi về phía Thái Lan. Thái Lan là người sản xuất nước mắm ra cả thế giới và lấy cái thương hiệu Phú Quốc để làm. Thì điều này nó cho thấy điều gì thưa anh?
Thì vâng, nó có một số cái vấn đề mà mình phải nhìn là, thứ nhất là cái nước mắm, cái kỹ nghệ nước mắm bây giờ đó. Chẳng hạn như mình nói là nước mắm thì thật sự nó không phải nước mắm, nó là nước chấm. Nó nói thẳng là như vậy. Tức là những cái sản phẩm bây giờ như chị nói, dù họ có dùng Phú Quốc hay là dùng những cái tên mà nó tượng trưng cho một cái gọi là cái tên tuổi của nước mắm ở Việt Nam đó, nhưng thật sự là bây giờ mình mua nó không còn là nước mắm nữa, mà tôi nghĩ mình nên gọi nó là nước chấm thì nó đúng hơn. Trở ngược lại cái câu hỏi của chị đó, thì điều đó nó đặt ra vấn đề là cái gì? Vấn đề là cái thị trường nước mắm nó là một thị trường rất là lớn. Tôi nói ví dụ ở nước Mỹ thì bây giờ những người nấu ăn đó, khi mà họ nấu ăn một cái món gì đó thì họ cũng bỏ nước mắm nữa. 20 năm trước không có đâu. Họ trước rất sợ lắm, nhưng bây giờ nước mắm làm cái gì đó họ rất là trân trọng nó trong vấn đề nấu. Điều đó chứng tỏ là chiếm được cái cảm tình rồi. Thì là nước mắm Việt Nam đó, như hàng như chị nói là cái Phú Quốc hay là nước mắm Hòn hay là nước mắm ở Phan Thiết, thứ gì vậy, là những cái thương hiệu nó nổi tiếng, nó ngon. Nhưng mà khi mà người Việt Nam mình hoặc là trong một cái chính quyền, trong một xã hội, mình không có biết khai thác cái thế mạnh của mình, từ mình yếu đi, thì những cái quốc gia khác, những cái nước lân cận khác thì nó chụp lấy cái cơ hội thôi. Nhưng một trong những cái điểm mà mình phải công nhận là bây giờ cho dù ở trong nước cũng vậy nữa, cái nước mắm thực chất đó, cái nước mắm gia truyền đó, cho nên thí dụ là nước mắm Nhĩ đó, nó không còn nữa, nó chỉ còn lại nước rồi nước chấm công nghiệp thôi, hay nói cái khác nó là hóa chất. Cho nên những cái nước mắm mà bây giờ mình mua ở ngoài thị trường từ bên Thái Lan, mặc dù họ nói là Phú Quốc hoặc là nước mắm con cá này con cá kia, nhưng mà thật sự nó là một tổng hợp của những cái chất hóa học mà cho mình xài, nhưng mà thực chất nó không còn phải là nước mắm nữa chị.
Anh nói đến khái niệm là nước chấm, và người ta mua cái chai nước chấm là nó đặt, nó gọi là nước mắm, người ta chỉ mua cái tên thôi chứ không thực sự mua cái nước mắm truyền thống của Việt Nam, là chỉ có muối với cá và ủ trong bao lâu, trong một cái hậu thích hợp nào đó ra cái nước mắm thượng hạng, ăn suốt cả đời, đời này đời kia mà không gây tác hại gì. Thì anh cũng nói anh đã từng làm nước mắm, thì anh có thể nói qua cái cách làm nước mắm không thưa anh?
Dạ vâng, đơn giản thôi thì mình hiểu nó là một thành phần của cá và muối. Cá thì tùy loại cá, nhưng mà kinh nghiệm ông bà mình cho thấy đó, như tôi thử nghiệm ở ngoài nhà này đó, thì rõ ràng là cái con cá cơm nó rất là ngon và nó rất là dễ. Nó phải là cái thành phẩm là cá và muối và khí hậu nó nóng và nó sức nóng, ba cái thứ đó là nó tạo nên một cái thành phẩm và nó ra cái nước mắm đầu tiên mà gọi là nước mắm Nhĩ đó. Thì đó chính thật là cái nước mắm gia truyền của tổ tiên mình ăn uống. Nhưng mà về lâu về dài sau này thì thật ra nước mắm Nhĩ rất là hiếm, bởi vì làm ra nó rất là ít, mà cái công sức nó khó như vậy, mà chỉ bán bao nhiêu cho đủ. Thành ra sau này đó thì người ta mới bắt đầu người ta pha từ một cái loại nước mắm gọi là thượng hạng, thì các bạn người ta pha thêm, ta chế biến thêm, thì cuối cùng nó từ ra nước mắm hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4. Thì đó là cái thời tôi nhớ là những năm 1975, lúc mà tôi còn nhỏ. Nhưng mà sau này đó thì tôi nghĩ là nó không còn là nước mắm nữa, mà nó thực chất nó là nước chấm, tức là hoàn toàn nó không đi qua thêm một cái quá trình là muối và cá để từ 6 tháng cho đến 1 năm đến 2 năm nó ra nước mắm, mà nó là một cái hợp chất của những cái chất hóa học chế biến với nhau, nó tạo ra một cái chất giống như nước mắm, nhưng mà thật sự nó là nước chấm. Cho nên bây giờ những cái thứ mà mình xài đó thì hầu như mình thấy rằng nó không phải là nước mắm mà là nước chấm hóa học.
Nhân nói về cái sự khác biệt về được cái độ ngon đó, thì nếu mà không được ăn nước mắm ngon đó, thì khó mà phân biệt được đâu là nước chấm hóa học với nước mắm. Nếu mà lấy chai nước mắm ngon mà kho quẹt hồi xưa đó, hoặc là kho thịt kho tiêu hay kho cá kho tiêu đó, thì cái chai nước mắm ngon kho đó sẽ ra được một cái chất nước sền sệt, nó đặc trưng lắm. Nó quyện với tiêu, nó quyện với đường, và nó quyện với lại cái đạm của trong nước mắm. Nó sẽ là một cái loại sền sệt để mà mình quệt, mình chấm với lại rau luộc ăn. Còn nếu mà sử dụng những cái chai nước gọi là cái tên nước mắm nhưng mà thật sự nước chấm thì nó sẽ không ra cái chất sền sệt đó, là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nếu mà nấu phở hoặc là nấu nước súp á, mà nêm nếm bằng nước mắm ngon thì cái vị ngọt nó đậm đà hơn hẳn những cái bột nêm. Thì đó là kinh nghiệm của nhiều người nói lại. Quay lại với lại cái việc mà nước chấm mà làm nước với lại hóa chất với lại bột màu với lại hương liệu đặt cho cái tên là nước mắm, thì cách đây 1-2 năm thôi trong Việt Nam đã rộ lên và công chúng rất là giận dữ khi một cái công ty Masan đã bằng một cái chiêu trò truyền thông bẩn để mà đẩy lùi cái nước mắm truyền thống của Việt Nam. Trong khi nước mắm của họ, nếu mà dở cái chai ra thì chỉ có là hóa chất, chất màu, chất định vị. Và sản phẩm của họ bán khắp nơi trong Việt Nam, xuất ra nước ngoài. Ra tất cả những cái thực phẩm Á Châu nào cũng thấy những cái chai nước mắm của cái hãng Asan đó, nhưng mà người Việt không có để ý, vẫn mua. Thì cái điều này nó triệt tiêu cái nền nước mắm truyền thống của người Việt, nó hại cho sức khỏe người Việt và nó dẫn tới một cái sự thiệt hại không chỉ về văn hóa mà về kinh tế mà về cái niềm tự hào của người Việt nữa. Thì thưa anh, ở bên cái thị trường của anh á, hiện nay người ta có cơ hội để mà ăn cái nước mắm thật hay không anh?
Trở ngược lại chút xíu về chuyện mà chị nói là cái sự độc hại của nước mắm ấy, thì đúng như vậy chị. Bởi vì tôi có một thời gian là vì cái vấn đề Formosa, nếu mà quý độc giả nhớ cái vụ Formosa cá nó bị độc vì nhà máy nó thải hóa chất, cho nên khi mà nói cá và muối đó, hai cái thành phẩm chính để làm nước mắm nó là bị độc rồi đó, thì cái chai nước mắm ra nó sẽ bị độc. mình cũng điều kiện là như vậy. Thành ra là chính vì vậy cho nên tôi thấy cái tình hình như vậy thì tôi quyết định tôi sản xuất nước mắm ở Mỹ và tôi đã thử làm thử thì nó thành công. Nhưng mà khi đi xin giấy phép để mà mở hãng thì thật sự nó rất là khó, là bởi vì chính phủ Mỹ họ không chấp nhận cho cái tình trạng mà cái mùi hôi mình phải giải quyết đó. Đó là những cái vấn đề mà đến vậy. Thành ra cuối cùng tôi phải bỏ cuộc. Cái chai nước mắm mà khó chấp đó, để nó có một cái màu mà chúng ta thấy nó vàng vàng đó, màu gọi là màu cánh gián đó, thì họ sẽ sử dụng một số cái hóa chất để cho nó có cái màu đó. Thì những cái hóa chất đó là những cái hóa chất độc mà nó gây ra ung thư. Bên cạnh những cái thành tố khác thì chính những cái hóa chất mà làm cho cái nước mắm nó có màu vàng vàng cánh gián thì đó là những cái hóa chất nó gây ra cái ung thư cho mình. Thì cứ tưởng tượng người Việt Nam, bà con của mình cứ ăn cả 10 năm, 20 năm thì đi dầm dầm lại cái tỷ lệ cái một năm Việt Nam bao nhiêu người bị ung thư, trẻ cũng có, già cũng có. Thì đó là những cái nguy hại mà mình ăn uống hàng ngày mình để nó vô cái cơ thể của mình, nhưng mình không có sự chọn lựa nào hơn hết chị ơi. Bây giờ mình chắc thì cũng rất là khó, là bởi vì cái chai nước mắm ngon hiện nay mà đắt á, cái hãng Red Bull họ sản xuất ra họ bán vào thị trường này gần từ 8 đến 10 đô một chai, thì bây giờ quy ra giá thành á ở trong nước thì làm sao người dân của mình có thể mua những cái chai nước mắm như vậy để mà ăn uống trong gia đình, phải không? Chỉ có những người giàu họ mới đủ khả năng thôi. Thành ra họ phải chấp nhận mua cái nước mắm gọi là rẻ tiền, thì đó chính là cái mà mình uống ăn những cái độc tố của cái cơ thể mình, cuối cùng mình bị bệnh ung thư chết, thì đó là cái điều đau buồn cho cái dân tộc mình đó chị.
Dạ vâng. Red Bull là một cái thương hiệu mới làm nước mắm ở Mỹ đúng không anh? Mình thấy là đây cũng là cái niềm tự hào của nhiều người khi mà có thể tìm lại được cái hương vị nước mắm, ít nhất là họ gần với lại cái quá khứ, cái cảm nhận của họ thời xa xưa. Ở trong nước thì có một số những nhà lều ở Phan Thiết và ở Phú Quốc hoặc là ở Nam Ô, họ cố gắng gìn giữ cái cách làm truyền thống để mà bán và vẫn có thị phần, vẫn bán được. Bởi vì như anh nói đó thì cái sản lượng không nhiều, nhưng mà thành ra nó tiêu thụ cũng hết, cũng có nhiều người tìm đến để mà ăn những cái nước mắm ngon đó. Mà một khi đã ăn nước mắm ngon thật sự rồi thì rất là khó để quay lại như vậy là ăn những cái thứ nước chấm thay thế được. Cho nên trong cái tình hình hiện nay nếu mà mua thì tốt hơn hết là chịu khó dòm cái thành phần của chai. Quay lại với lại ca dao tục ngữ trong nước mắm. Nước mắm được dùng giống như là một cái sự chuyên chở tình cảm, tình yêu thương qua ca dao tục ngữ. Thì trong ca dao tục ngữ cũng nói về những cái nơi có rất là nhiều địa danh gắn với ca dao tục ngữ thưa anh, để nói lên là nước mắm ngon ở từng nơi như thế nào, thì không biết là anh có được cái câu nào để mình chia sẻ không thưa anh?
Cho đến giờ phút này thì tôi nghĩ là ca dao chung chung thì tôi thấy họ nói nhiều về vấn đề tình cảm trai gái, tình cảm vợ chồng, cái sự gắn bó, chẳng hạn như nước mắm mặn 3 năm còn mặn, rừng già cây 9 tháng còn cây, thể hiện rất là chân tình.
Dạ vâng, có một cái câu ca dao mà nói về cái tình cảm vợ chồng mà cũng rất là dễ thương và cũng xin để đọc để mà kết thúc cái chương trình hôm nay. Con cá làm nên con mắm, vợ chồng già thương lắm mình ơi. Đó là cái tình cảm của người Việt trong mắm, trong muối, trong ca dao, trong tục ngữ. Và đó cũng là cái điều mà để chúng ta nhớ. Mỗi lần ăn một cái chén nước mắm vẫn nhớ mình là người Việt, để nhớ về quê hương, đất nước của mình. Vâng, hạt giống yêu thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị và xin cảm ơn anh Đỗ Công rất nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Chào chị và chào quý khán giả của đài.
Và bài hát được sử dụng trong chương trình có tên Mũi Né Quê Tôi, một sáng tác tự biên của anh Minh Bolero, qua phần trình bày của chính anh và người bạn của anh là Minh Nhất, cả hai đều là ngư dân tại Mũi Né. Xin cảm ơn hai anh. Hoa xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Không cần tiếng gọi mời cao sang, uống nước trà bánh ngọt ngồi nhâm nhi, anh ba anh năm bác hai và chú vui tâm sự kể lại chuyện xa xưa. Vào trưa hè mẹ hát ru con, mẹ ơi con nhớ mãi ngày xưa con còn bé, mẹ ấm mẹ bồng cha cõng con. Tuổi mới lên ba phải theo cha trải đời, ngoài mưa nắng biển trời cài nghề con phải ra khơi, bàn tay cha trải tên bao. trắng phai màu cùng gì con. Sáng nào dưới làng chài quê tôi, tôm cá vào đắp nạp người đông vui. Anh em phương xa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.